Thank you. đã thấu hiểu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Tất cả là ơn Chúa, nên con có gì mà dư riêng. No gifts, no Xin kính mời hội thánh cùng theo dõi lời Chúa được chép trong sách Giăng Nhất, đoạn 2 từ câu 12 đến câu 17. Hỡi các con trẻ, tôi viết cho các con vì nhờ danh Ngài những tội lỗi của các con đã được tha. Hỡi những người làm cha, tôi viết cho anh em vì anh em biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã chiến thắng kẻ ác. Hỡi các con trẻ, tôi đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi những người làm cha, tôi đã viết cho anh em vì anh em đã biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn và các bạn đã chiến thắng kẻ ác. Chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt và kiêu ngạo của đời không đến từ Đức Chúa Cha nhưng từ thế gian. Vả, thế gian với những ham muốn của nó đang qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nói về người làm cha thì chúng ta đang nói đến một việc rất là khó, một việc buồn ở trong thực tế và một việc rất là cần. Đây là việc khó tại vì bên ngoài và tâm lý của chúng ta, đây là những việc khó. Ở bên ngoài những phim ảnh khi nói về người cha ngày hôm nay thì thường nói đến những khuyết điểm của những người làm cha. Họ thường vẽ ra hình ảnh của người cha lạm quyền, ham chơi, thiếu trách nhiệm, thích bạo động. Và những cái thống kê cho chúng ta biết rằng những gia đình mà những người con lớn lên không có cha, hay là có những người cha trong gia đình mà không có gần gũi con thì rất cao. Và điều đó nó đóng góp cho cái sự hỗn loạn của xã hội chúng ta, sự bối rối của giới trẻ nhiều hơn chúng ta tưởng. Về phương diện tâm lý á, thì nhiều lúc vì đây là chuyện khó cho nên chúng ta không muốn đề cập. Và các ông cũng không muốn được đề cập là tại vì không ai muốn nói đến những chuyện mà mình không có trọn vẹn. Và nhất là các ông không có muốn rằng nói như thế nào nữa mà về các bà nói rằng đó tại sao ông không giống như vậy. Không có ai muốn sửa lưng mình, mình bị sửa lưng. Cho nên đây là điều khó, điều buồn. Nhưng đây là điều cần thiết. Tại vì trong ơn Chúa khi chúng ta nghe được, đến gần được với những điều khó trong ơn của Chúa, thì chúng ta lại có được cái sự giải quyết sâu đậm nhất. Và tôi tin rằng đây là điều đặc biệt mà Chúa đặt để trong Hội Thánh. Một phương diện khác thì chúng ta không thể nào tránh nói về người cha được. Trong Kinh Thánh đầy dẫy việc nói người làm cha. Cho nên hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng trong đoạn 12 câu 13 nói rằng hỡi những người làm cha, tôi viết cho anh em vì anh em đã biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Nếu chúng ta theo dõi khúc Kinh Thánh này đó thì khúc Kinh Thánh này không phải viết cho ba lứa tuổi giống như mọi người thường tưởng. Tại vì cái chữ đầu tiên ông sử dụng á, hỡi các con cái bé mọn ta đó, thì cái chữ đó ông sử dụng nhiều lần. Và cái đó là ông sử dụng để chỉ tất cả các tín đồ. Sứ đồ Giăng gọi như vậy. Và tại đây vì vậy đó cho nên ông nói đến hai hạng người. Một hạng người là những người làm cha và hạng người là những người trẻ. Và khi ông nói đặc điểm đến của những người làm cha và những người trẻ đó thì đó là một cái điều cũng rất là đặc biệt mà cần phải học. Như hôm nay chúng ta chú trọng đến người làm cha là ai. Và cái vai trò, cái khác biệt giữa người làm cha và người không làm cha là gì. Chúng ta nói đến ba khác biệt đó trong ánh sáng của Kinh Thánh và trong sự suy gẫm mà chúng ta cần có trong ngày hôm nay. Như ở trong giảng bài chúng ta thấy cái khác biệt đầu tiên thì rất là dễ hiểu. Người làm cha là người có con, cho nên chúng ta đề đây là người sinh thành. Đây là việc tự nhiên ít ai để ý đến và cho rằng việc không có quan trọng. Có con là việc phổ biến khắp nơi và thời nay người ta xem thường việc đó, cho rằng cái việc nuôi dạy mới quan trọng. Chứ còn sinh con thì không phải là quan trọng đến nỗi có nhiều người trong thế hệ trẻ sau này nói rằng tôi không có muốn ra đời, tại ổng bả cho tôi ra đời thôi. Cho nên lại xem thường cái việc sinh thành đó. Mà nhiều lần trong Kinh Thánh thì nói đến các gia phả. Và thí dụ ở trong đầu sách Matthew thì nói về gia phả của Chúa Giêsu thì chép rằng Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em của ông ấy. Judah bởi Tama sinh Pare và Sera, Pare sinh Heron, Heron sinh Aram, Aram sinh Amidadab, Amidadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson bởi Rahab sinh ra Boaz, Boaz bởi Ruther sinh ra Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh vua David. Thì đa số nói các ông sinh không à. Lâu lâu á mới nói rằng cái ông này sinh ra là bởi bà vợ có người tên đó. Thì đó là cách nói ngắn gọn của Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng việc sinh thành là một cái đặc điểm đặc biệt của những người làm cha. Tại vì đây là một điều, một phép lạ mà Chúa ban cho con người, là từ một người có thể sản sinh một sự sống mà giống mình, có rất nhiều nét giống mình, dù mình muốn hay không. Và điều này nó cũng khiến cho tại sao con cái dựa tinh thần vào người cha rất lớn. Tại vì đó là nguồn của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng con cái chỉ cần mẹ thôi. Nhưng chúng ta hiểu rằng ngay cả con trưởng thành cũng dựa tinh thần mình vào tình thương của người cha. Nếu người cha nghĩ rằng mình chỉ kiếm tiền là đủ rồi thì không phải như vậy. Tại vì cuộc sống của chúng ta như thế nào, tâm tánh của chúng ta như thế nào, đời sống tình cảm của chúng ta như thế nào thì nó ảnh hưởng rất lớn đối với con cái. Đôi khi chúng ta nói rằng con của tôi lớn rồi, nó tự lập được rồi, nhưng vẫn còn ảnh hưởng rất là lớn. Có người nói rằng ai keo dựa vào tôi làm gì, tôi cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Dĩ nhiên là cha, các ông có quyền đi theo cuộc sống riêng của mình. Và con cái chẳng làm gì được khi chúng ta quyết định đi theo cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà chúng vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm, dài lâu, dai dẳng trong mối liên hệ với người khác. Vì cái mối liên hệ của các con của chúng ta đối với chúng ta, và điều này ảnh hưởng luôn mối liên hệ của các con chúng ta đối với Chúa. Khi mối liên hệ của chúng ta và các con của chúng ta bị trục trặc thì các em bị ảnh hưởng luôn. Để có một đời sống cầu nguyện thì một người thường phải khắc phục rất là nhiều hụt hẫng giữa mối liên hệ giữa họ và cha trên đất của họ. Nhiều người xa lánh Chúa vì những khó khăn của họ đối với cha trên đất của mình. Và họ sợ không đến gần với Chúa là tại vì cái khái niệm của họ là cha trên trời có thể cũng khó như vậy, cũng độc đoán như vậy, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, chính điều này cũng mở ra một cánh cửa rất là vui. Là bất cứ điều gì mà chúng ta điều chỉnh trong đời sống riêng của chúng ta cũng có thể đem lại những điều tích cực cho đời sống của con cháu chúng ta. Cho nên thực tế này cho chúng ta thấy vai trò của người cha tinh thần và thuộc linh rất là lớn. Sứ đồ Phaolô xưng mình là cha trong đức tin của vị mục sư trẻ Timôthê khi ông biết Phaolô gửi cho Timôthê con thật của ta trong đức tin. Như vậy vai trò làm người cha thuộc linh, người cha tinh thần, người cố vấn, người hướng dẫn dìu dắt người khác là điều rất là cần ngày hôm nay ở nhiều nơi trong hội thánh, là điều mà chúng ta sẽ đề cập sau. Nhưng mà tại đây chúng ta nên trở lại với chữ sinh thành. Có thể chúng ta nhìn cái công việc này theo một cái hình ảnh khác mà Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói rằng có người trồng và có kẻ tưới, cả hai đều bằng nhau. Nhưng mà chúng ta không thể nào tưới mà không trồng. Không trồng là không có gì để tưới. Vì vậy trong hội thánh chúng ta có thể hết lòng chăm sóc lẫn nhau, nâng đỡ với nhau. Nhưng ai là người trồng hạt giống đức tin đó? Đôi khi điều đó nó bị biến mất, nhưng mà và nhiều người ít người biết cách làm điều đó. Nhưng mà thật ra cái việc đem một sự sống thuộc linh, bắt đầu sự sống thuộc linh, gieo trồng một sự sống thuộc linh để một người có đức tin nơi Chúa, để đời sống họ được biến đổi, là một điều Chúa dạy mỗi một chúng ta và mỗi một chúng ta đều cần học. Đó không phải là chuyện quá lớn, quá khó, quá huyền bí. Điều đó đến từ Chúa, nhưng mà chúng ta có phần trong đó. Trong Kinh Thánh nói rất là rõ, nhưng những cái người mà làm sao mà người ta tin được, làm sao người ta tin Chúa được? Người ta tin Chúa khi người ta nghe lời của Chúa được rao giảng. Khi chúng ta với đức tin, chúng ta nói về Chúa cho người khác, là chúng ta gieo một hạt giống. Và với sự cầu nguyện của chúng ta, với công việc của Chúa, thì nó có thể khiến cho một người từ không biết Chúa đến một sự nhận biết Chúa. Và đây là điều rất cần. Đây là điều hội thánh rất cần, để chúng ta không phải chỉ xoay quần với nhau mà thôi, nhưng mà chúng ta phải có những người trồng để những người khác tưới. Đôi khi chúng ta phải xoay tua với nhau. Mỗi người trong hội thánh cần phải biết cả hai. Vì có những lúc chúng ta tưới, nhưng mà có những lúc chúng ta trồng. Có những chỗ chúng ta không có trồng được thì chúng ta tưới. Nhưng có khi Chúa đặt chúng ta ở chỗ mà chúng ta mới trồng được, những người khác không có trồng được. Tại vì chỗ đó chỉ có mình chúng ta mới đến được thôi. Chỉ có vòng bà con bạn hữu đó chúng ta mới có mặt được thôi. Thì đây là điều cần. Lý do chúng ta nói như vậy, để chúng ta thấy được một cái tinh thần đằng sau cái chữ sinh thành. Đây là một cái tinh thần làm việc mới, một tinh thần sáng tạo. Nhiều người nói là tôi cũng muốn làm chuyện này chuyện kia cho hội thánh, nhưng mà tôi sợ người ta nói. Tôi không biết các ông có nói như vậy không. Tôi nghĩ các ông cũng có thể thầm nghĩ như vậy. Mình làm cái gì giữa đám đông mà người ta nói? Tôi xin báo cho quý vị tin buồn đó, là quý vị không làm người ta cũng nói thôi. Có nghĩa là tôi thấy rằng không có cái cách nào thoát khỏi những đàm tiếu, những hiểu lầm chung quanh cả. Cho nên chúng ta phải có thái độ khác đối với cuộc sống, đối với công việc Chúa, đối với anh em, đối với sự phục vụ. Mà nếu ngày nay nhiều người đàn ông nói rằng sở dĩ tôi không làm là sợ bị nói, thì thế hệ theo sau chúng ta sẽ như thế nào? Nếu những người xông pha trong những công tác hội thánh đa số là các bà, thì là có nghĩa gì? Cho nên tôi cảm thấy rằng đây là một sự nhắc nhở rất lớn. Tại vì Chúa muốn của chúng ta, cho chúng ta từ đầu là sinh sản trên đất. Sự sinh sản này là thuộc thể và thuộc linh và tinh thần. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy hình ảnh thứ nhất của người làm cha. Người cha đó có thể là người cha thuộc thể mà cần rất nhiều người cha thuộc linh. Đó là sản sinh một sự sống mới từ nơi Chúa. Vai trò thứ nhì cũng là vai trò khó đề cập, đó là trưởng dưỡng. Xin chúng ta đọc chung với nhau Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Tại sao chỗ này chỉ dặn mấy người làm cha đừng có chọc con giận? Tôi thấy cái việc mà trưởng dưỡng con á, là cái việc đặc biệt khó đối với văn hóa của người Á Châu đa số như vậy. Tại vì tôi lớn lên trong không khí nghĩ rằng cái việc dạy con á, là cái chuyện không có quan trọng. Mà các ông thì làm chuyện quan trọng. Các ông là lo việc nước, phải không? Việc xã hội. Còn cái việc dạy con á, là mấy bả lo. Và vì vậy cho nên lâu lâu chúng ta quay qua trở lại, chúng ta nói là con hư tại tại mẹ, mà cháu hư tại bà, là tại vì cái công việc đó trong đầu của chúng ta suy nghĩ rằng đó là của mấy bả. Và đó là lý do tôi khám phá rằng các ông mất đi cái việc phát triển kỹ năng dạy. Cha tôi thì làm gương cho tôi ở trong tánh tình, trong đức tin. Cha tôi thương mẹ tôi và ảnh hưởng tôi lớn về kiến thức. Nhưng mà cha tôi ít dạy tôi kỹ năng gì lắm. Điều này một phần á, tôi nghĩ là tại đặc điểm của ba tôi, và một phần chắc cũng tại văn hóa. Có người bà con thương ba tôi mà nói rằng ổng đó là trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý, mà chính giữa thì không có gì á. Có nghĩa là những kỹ năng mà tháo vát á thì thiếu. Thì tôi nghĩ rằng á, một phần tôi chịu ảnh hưởng như vậy. Tôi trau dồi đức tính, kiến thức thôi. Còn có nhiều việc khác không phát triển. Đến khi tôi vào trong hội thánh á, thì những vị mục sư trước, giống như đi trước tôi á, hướng dẫn tôi đó, thì giúp tôi về phần làm gương, về thuộc linh. Nhưng mà muốn làm gì thì làm thôi, chứ không có ai mà nắm tay tôi chỉ tôi làm chuyện này chuyện kia. Cho nên đôi khi tôi không có thói quen đó để hướng dẫn anh em. Tôi biết chuyện cần phải làm, nhưng tôi nghĩ rằng thì mỗi người phải tự học thôi. Nhưng đây là một sự thiếu sót. Tại vì trong Kinh Thánh thì đầy những cái lời dạy về sự huấn luyện. Một trong những hình ảnh rất đẹp ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu 11 đó rằng: Ngài như đại bàng lượn quanh tổ nó, bay lượn bên trên, dù các con nhỏ mình tập bay, giang cánh ra cổng các con nó trên lưng, đưa chúng lên trời cao bằng đôi cánh của mình. Có một thời gian người ta nghĩ rằng cái chuyện này là cái chuyện tưởng tượng, tại vì đâu có thấy chim đại bàng, chim ưng nào dạy con như vậy. Nhưng mà sau này người ta đã làm được tài liệu, có những con chim ưng, những chim con đại bàng nó dạy con nó bay, mà quý vị thấy rất là đặc biệt. Tại vì con nào mà nó lớn lên trong tổ mà nó nhìn xuống triền núi là con nào cũng sợ hết á. Không có con nào nó tự động mà lớn lên mà thích bay hết á. Thì có, tôi thấy có những cái clip họ quay trở lại đó, là tập nhiều ngày đưa ra mà nó không có xuống, nó cái con chim con nó không chịu bay. Thì tôi thấy chim cha đó không đợi chim mẹ dạy chỗ đó nữa, nó bay xuống, nó hít cái con nó để té xuống thì mới bay, và nó bay theo để đỡ. Thì đó là cái hình ảnh dạy những điều cụ thể rất là hay, rất là cần. Và tôi nghĩ rằng điều này có thể làm lộ ra những ân tứ của rất là nhiều ông trong hội thánh. Tại vì mỗi người chúng ta có ân tứ khác nhau. Nhưng nói chung mỗi người có ân tứ nào thì chúng ta phải để ý là không phải mình chỉ làm giỏi thôi, mà mình phải hướng dẫn người kế tiếp, con cháu mình, thế hệ sau mình để làm những chuyện đó. Xin Chúa cho quý vị cảm động, suy nghĩ để coi Chúa dùng mình điều gì. Tại vì có thể trong vòng quý vị có rất là nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm, nhiều khả năng. Xin Chúa cho điều đó nó không có mai một ở trong hội thánh chúng ta. Tôi không bao giờ quên khi hồi đó hội Hoàng Cầu Khải Tượng khám phá một chuyện là khi đem điện đến nhiều làng của Phi Châu đó, thì có một chuyện xảy ra, đó là những cái kiến thức về rắn độc hay là nấm độc ở trong những thế hệ theo sau đó nó mất đi. Lý do là tại vì khi có đèn điện đó thì là các em vào ở trong nhà chơi mà không có ngồi ngoài với các cụ già ngắm trăng để mấy ổng kể chuyện đi rừng của mấy ổng. Và vì vậy những thời đại trước đó, những cái thế hệ trước đó, là những cái chuyện mà đi gặp con nào phải ứng xử như thế nào, gặp nấm nào ăn được, nấm nào không ăn được đó, thì nó mai một dần đi. Và vì cái đèn điện là chuyện tốt đó, nó khiến cho những kiến thức, những kinh nghiệm của thế hệ trước không được truyền đi. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi chúng ta tổ chức barbecue để ăn chung trong Father's Day đó, không phải vì các ông thích ăn ngon không đâu, nhưng đó là cái dịp để ăn chung với các con. Mà ăn chung với các con thì dễ dạy hơn là kêu nó vào phòng riêng để làm việc, thì nó căng thẳng, khó làm việc. Cho nên xin chúng ta tham dự vui vẻ, mà khi thấy các em thì thăm hỏi. Đừng vì mà chúng ta không có rành tiếng Anh lắm hay các em không rành tiếng Việt lắm mà tránh xa các em. Và mỗi người phải tự hỏi với Chúa rằng tôi có những năng khiếu nào, tôi có những kinh nghiệm nào, tôi có những kỹ năng nào, tôi có những bài học nào có thể kể lại cho các em. Và cuối cùng đó là chữ nêu gương. Chúng ta cùng đọc chung thứ nhì đoạn 2 câu 11. Chúng ta cùng đọc. Như anh chị em đã biết, thế nào chúng tôi đã đối xử với mỗi người trong chị em như cha với con. Đối xử như cha với con là đối xử như thế nào? Chúng ta cần để ý đến điều này. Mà tôi nghĩ rằng mỗi người cha thì có thể có những đặc điểm riêng, nhưng mà đây là ông nói đến đặc điểm chung. Trong Thi Thiên 103 thì có nói rằng Đức Chúa Trời thương xót chúng ta giống như cha thương xót con vậy. Đặc điểm lớn của người cha là thương con. Thương con ngay cả những yếu đuối của con, với tinh thần bảo bọc con. Và đó là điều rất là cần. Và đây là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng nó thiếu sót trở thành nghiêm trọng khắp mọi nơi. Khi một người con, dù con trai hay con gái lớn lên mà thiếu tình thương của người cha, thiếu nương dựa được vào cha đó, thì sao? Thì các em sẽ phải tìm cách nương dựa vào chỗ khác, vì không có an toàn, không có chỗ an toàn. Và thường thì nương dựa vào công việc của mình. Và một người cảm thấy giá trị của mình là nằm trong công việc của mình. Làm càng nhiều tiền, chức càng cao thì mình càng có giá trị. Nhưng mà thật ra cái đó là công việc thôi. Nhưng mà cái sự tự tin của một người đó, nó không có đủ. Cho nên khi mất việc là mất tự tin. Không có tìm được tiền đó, là thấy mình mất giá trị trong gia đình. Nên cái sự tự tin của con và sự quân bình khôn ngoan trong công việc, nó dựa vào ở trong cái tình thương mà các em có thể dựa nơi chúng ta. Có nhiều người thì dựa vào trong chuyện danh vọng, hay là làm nổi, hay là chạy theo bắt chước một người khác. Tại vì các em không có tự tin nơi chính mình. Các em nghĩ là mình có giá trị là mình phải làm được cái việc lớn giống như người này, giống như người kia. Và rất tiếc khi các em vào trong băng đảng để có hình ảnh hùng như vậy. Rất nhiều em bước vào trong băng đảng tại vì có một hình ảnh hùng hướng dẫn các em, bảo bọc các em, thằng nào bắn mày tao bắn lại. Mà các em dựa vào chỗ đó rồi ra không được. Mà những điều đó nó đến từ sự trống vắng tình thương gương mẫu của người cha. Chúng ta không cần phải là người rất là tài giỏi để làm gương cho con, nhưng mà chúng ta phải là người thương con. Nếu con chúng ta lớn lên và nghĩ rằng cha mình thương cha mình nhiều hơn là thương mẹ con mình, thì đó là hình ảnh rất đáng buồn. Và Chúa đến để đem lòng cha trở về với con cái, và lòng con cái trở về với cha mình. Và đó là nhiệm vụ của Hội Thánh. Và nhiệm vụ đó nó nằm ở trên những người làm cha rất lớn. Những người làm mẹ có thể khích lệ những người cha, tôn trọng những người làm cha, cầu nguyện cho những người làm cha. Nhưng mà những người làm cha thì không ai có thể thay thế vai trò của mình được. Nhưng mà điều mà tôi thấy khích lệ hơn những điều đó, đó là tôi chứng kiến có những người cha rất là tệ mà được Chúa biến đổi trở thành những người rất là tuyệt vời. Không có người cha nào tệ hơn là những người nghiện ngập, ăn cắp tiền trong gia đình, rồi dùng con nhỏ của mình để làm con tin, để vợ mình phải đưa tiền cho mình hút thuốc. Không có cái nào mà tệ bằng như vậy. Nhưng mà những người đó khi gặp Chúa thì họ được biến đổi rất là lớn. Mà nếu có những người vô cùng tệ trở thành những người rất là tuyệt vời thì chúng ta là những người tệ hơi hơi thì đầy hy vọng. Mà chúng ta phải đầy hy vọng, đó là vì hy vọng chúng ta nằm nơi Chúa, nơi quyền năng của Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Và tôi rất là cảm ơn Chúa vì những cái người mà được thay đổi mà tôi biết trực tiếp, tận mặt, tận tên đó. Thì có người vợ, giàu ông chồng mình cũng quá tệ như vậy, mà người này vẫn cầu nguyện cho chồng và được sự biến đổi đó. Thưa quý Hội Thánh, kính thưa quý ông, là những người làm con thì chúng ta, tôi biết ơn rất là nhiều người đi trước đã để lại những gương rất là quý. Mà cho hôm nay chúng ta đối diện với cái nhu cầu rất là lớn về cái sự thiếu sót của vai trò sinh thành, trưởng dưỡng, nêu gương giữa vòng những người nam khắp mọi nơi. Tôi muốn được kết thúc với một cái nhận biết sâu xa trong cuộc đời là như thế này. Là khi chúng ta không trọn vẹn trong vai trò của người làm cha, khi chúng ta thiếu sót trong gương mẫu của chúng ta, trong tình thương của chúng ta, trong sự huấn luyện của chúng ta, nó đến từ rất là nhiều nguồn, mà một cái nguồn lớn nhất đó là vì chúng ta chưa hiểu được tình thương của Cha Thiên Thượng. Đây không phải là điều trừu tượng. Quý vị phải biết rằng đây là cái khó khăn ẩn tàng ở trong mọi đời sống, nam hay nữ. Khi Chúa Giêsu kể chuyện về người con trai hoang đàn, có nghĩa là có hai người con ở trong nhà của người cha vô cùng tốt, nhưng mà hai người con đó đều không hiểu tình của cha. Một người con thì nghĩ rằng mà cuộc đời mà đáng là phải sống xa cha, sống theo ý mình, thì cái người con hoang đàn đó là sai. Nhưng mà người con ở trong nhà mà lạc đường đó là người con cả. Người con cả đó là tưởng rằng ở trong nhà cha là phải làm việc như nô lệ vậy mới được. Cả hai đều không biết tình yêu thương của người cha đó. Tôi vô cùng cảm động khi người cha đó nói với người con cái trai trưởng rằng: con ơi, sao con lại đòi những cái chuyện là con này, con dê này, con chiên kia để làm tiệc cho bạn con? Con không biết rằng tất cả mọi sự của cha là của con sao? Thưa quý vị, đây là vấn đề của cả nhân loại, vì chúng ta không biết và không tin tình thương của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu đã đến để bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, và Ngài hy sinh tất cả để cứu chúng ta trở lại. Và điều đó không phải là điều mà chúng ta tin trong lý thuyết, mà mỗi ngày chúng ta phải cảm nhận tình thương đó của Chúa, dựa vào tình thương đó của Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu nói một điều cần nhớ cho các ông là các ông không phải ráng gồng mình theo sức mình để làm gương chuyện này chuyện kia, những chuyện đó tốt theo sao. Nhưng mà điều cần hơn hết là chúng ta phải có chỗ dựa cho chính mình, để có một cái sự tin cậy, tự tin mới từ nơi Chúa. Không có cái hình ảnh tự tin nào mà đẹp giống như hình ảnh Chúa Giê-xu làm gương cho chúng ta. Chúa Giê-xu là thầy giảng dạy. Người thầy giảng dạy này không có dựa vào dư luận khen hay chê. Nếu Chúa dựa vào dư luận khen hay chê là Chúa sẽ ngưng giảng dạy rồi. Chúng ta đồng ý điều đó phải không? Ngài là người rất là tốt. Có những nơi hoan nghênh, rồi có những nơi giết Chúa. Chúa không có dựa vào chuyện đó. Mà Chúa cũng không có dựa vào đệ tử của Chúa. Chúa nói là ta dạy mà những đệ tử của ta tệ quá, nó không đáng học, dẹp đi. Không có. Nhưng mà Chúa có đầy sự tự tin. Sự tự tin của Chúa đến từ đâu? Kinh Thánh hé mở cho chúng ta thấy ít nhất hai việc. Việc thứ nhất, khi Chúa Giê-xu chịu báp têm thì ở trên trời mở ra có tiếng nói rằng: này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Đức Chúa Giê-xu biết rất rõ Ngài đẹp lòng Đức Chúa Cha mọi đàn. Và từ đó Ngài có một cái sức mạnh rất là lớn. Cửa sổ thứ nhì, đó là Chúa Giê-xu thường xuyên dành thời giờ đi riêng ra khỏi đám đông để tương giao với Cha Ngài. Mà thưa quý vị, đó là bí quyết rất là lớn trong cuộc đời tôi, mà tôi ước ao gì có thể học biết sớm hơn. Mỗi ngày trong đời sống của người theo Chúa, của người hầu việc Chúa, là làm cho linh hồn mình được no thỏa bởi tình yêu của Chúa. Như vậy, nếu có người hiểu lầm, nếu có người phê bình, nếu có người khác ý, những điều đó nó nhẹ đi. Để chúng ta mới có thể có sức mạnh, không phải sức mạnh của vũ lực, mà sức mạnh của tình thương rất là lớn của Chúa cho chúng ta. Tôi nghĩ chắc mời chúng ta đồng đứng lên để chúng ta cùng chuẩn bị cái tinh thần suy niệm trước mặt Chúa.